các sứ điệp Đức Mẹ La Salette giao cho hai mục đồng việc điều tra và thừa nhận của giáo quyền đền thánh Đức Bà La Salette. Quý bạn thính giả thân mến, kể từ khi Melanie Calvat và Maximin Giraud giao nộp thủ bản sứ điệp của Đức Mẹ cho Đức Giáo Hoàng Pio IX năm 1851 cho tới nay, đã có nhiều văn bản khác nhau liên quan tới bí mật Đức Mẹ mặc khải cho hai em. Vài văn bản có màu sắc chống Do Thái, các văn bản khác chứa đựng các lời ca ngợi Đức Giáo Hoàng có được thủ bản. Vì thế nhiều học giả nghi ngờ tính chất xác thực của các văn bản được lưu truyền, hay ít nhất là nghi ngờ đã có các cắt xén thêm thắt nhằm mục đích tránh né việc kiểm soát hay lèo lái chính trị xã hội sứ điệp nguyên thủy. Chỉ việc trưng bày thủ bản chính được các chuyên viên khách quan chứng thực mới có thể giải quyết được các thắc mắc và dập tắt được các tranh cãi. Sau năm 1858, bí mật sứ điệp của Đức Mẹ La Salette được công bố, nhưng văn bản đầu tiên có sự chấp thuận của giáo hội là văn bản được công bố tại Lecce, Nam Italia, ngày 15 tháng 9 năm 1879 với phép của Đức cha Salvatore Luigi Sola, giám mục giáo phận, và được in lại ở Lyon bên Pháp năm 1904, tức vài tháng trước khi Melanie qua đời. Sau khi bí mật được công bố, đã có các phản ứng khác nhau. Có vài người ủng hộ tính cách đích thực và tầm quan trọng sinh tử của nó đối với giáo hội và đối với nhân loại. Người khác nữa khẳng định rằng việc biên chép sứ điệp bị vài người ảnh hưởng trên Melanie. Chính các ảnh hưởng đó làm phát xuất ra giọng điệu khải huyền của sứ điệp được phổ biến năm 1879. Với thời gian qua đi, giả thuyết thứ hai này thắng thế. Và ngày 9 tháng 5 năm 1923, Tòa Thánh ra sắc lệnh xếp văn bản sứ điệp vào loại sách vở tài liệu bị giáo hội cấm đọc. Nhiều thập niên sau đó, ngày 2 tháng 10 năm 1999, cha Michel Corteville, người Pháp, trong thời gian dọn luận án tiến sĩ về Đức Bà La Salette, đã tìm thấy trong văn khố của Bộ Truyền giáo tại Roma các thủ bản chính được ghi nhận có ngày tháng nhập văn khố và sắp xếp theo thứ tự do Melanie và Maxime gửi cho Đức Giáo Hoàng Pio IX hồi tháng 7 năm 1851. Việc khám phá này lại đặt vấn nạn liên quan tới tính cách đích thực của văn bản đã được công bố năm 1879. Sau đây là văn bản sứ điệp Melanie gửi cho Đức Giáo Hoàng Pio IX ngày 6 tháng 7 năm 1851. Melanie, mẹ sắp sửa nói với con vài điều mà con sẽ không nói với ai. Thời điểm cơn giận của Thiên Chúa đã tới rồi. Nếu khi con sẽ nói với các dân tộc điều mẹ đã nói bây giờ và mẹ sẽ còn bảo con nói nữa, nếu sau điều đó mà chúng không hoán cải, người ta không sám hối và không ngừng làm việc ngày Chúa Nhật và tiếp tục nguyền rủa danh Thánh Chúa, tắt một lời, nếu bộ mặt trái đất không thay đổi, Thiên Chúa sẽ báo thù chống lại dân vô ơn và nô lệ ma quỷ. Con của mẹ đang cho thấy quyền năng của người. Paris, thành phố với mọi thứ tội phạm này chắc chắn sẽ chết. Thành phố Marseille sẽ bị phá hủy trong thời gian ngắn. Khi các điều này sẽ xảy ra, trái đất sẽ hỗn loạn hoàn toàn. Thế giới sẽ phó mình cho các đam mê gian ác của nó. Đức Thánh Cha sẽ bị bách hại từ mọi phía. Người ta sẽ bắn vào Ngài. Người ta muốn Ngài chết, nhưng chúng sẽ không thể làm gì được Ngài. Đức Giáo Hoàng sẽ lại chiến thắng một lần nữa. Các linh mục, tu sĩ và các tôi tớ đích thật của con mẹ sẽ bị bách hại và nhiều người sẽ chết vì niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Sẽ có một nạn đói lớn xảy ra vào thời đó. Sau khi mọi điều này sẽ xảy ra, nhiều người sẽ nhận biết bàn tay của Thiên Chúa trên họ và sẽ hoán cải và sám hối các tội lỗi của mình. Một vị vua lớn sẽ lên ngôi và sẽ cai trị vài năm. Tôn giáo sẽ nở hoa và lan tràn trên toàn trái đất và sẽ có sự phỉ nhiêu lớn. Thế giới hài lòng vì không thiếu thốn gì, sẽ lại bắt đầu các vô trật tự và sẽ bỏ Thiên Chúa và lại ôm ấp các đam mê tội phạm của nó. Cũng sẽ có các thừa tác viên của Thiên Chúa và các hiền thê của Chúa Giêsu Kitô phó mình cho các vô trật tự, và đây sẽ là điều kinh khủng. Sau cùng một hỏa ngục sẽ cai trị trên toàn trái đất. Khi đó tên phản Kitô sẽ sinh ra từ một tôn giáo, nhưng khốn cho tôn giáo đó. Nhiều người sẽ tin vào nó bởi vì nó nói nó từ trời đến. Thời gian không còn xa lắm, sẽ không qua hai lần 50 năm. Con nhỏ của mẹ, con sẽ không nói những điều mà mẹ vừa nói cho con. Con sẽ không nói điều đó cho ai hết. Con sẽ không nói điều ấy nếu một ngày kia con phải nói. Con sẽ không nói điều liên quan tới nó. Sau cùng, con sẽ không nói gì nữa hết cho tới khi mẹ sẽ bảo con nói. Con xin Đức Thánh Cha ban phép lành cho con. Ký tên Melanie Mathieu, mục đồng nhỏ của La Salette, Grenoble, ngày 6 tháng 7 năm 1851. Tiếp theo đây là nội dung sứ điệp Maximin Giraud đã gửi cho Đức Giáo Hoàng Pio IX ngày 3 tháng 7 năm 1851. Ngày 19 tháng 9 năm 1846, chúng con đã thấy một bà xinh đẹp. Chúng con không nói là bà ấy là Đức Thánh Trinh Nữ, nhưng chúng con đã luôn luôn nói rằng đó là một bà xinh đẹp. Con không biết có phải là Đức Thánh Trinh Nữ hay là một người khác, nhưng ngày nay con tin rằng đó là Đức Thánh Trinh Nữ. Đây là điều bà đã nói với con. Nếu dân mẹ tiếp tục, điều mẹ sắp nói với con sẽ xảy đến rất nhanh. Nếu nó thay đổi một chút thì sẽ xảy ra muộn hơn. Nước Pháp đã làm ung thối vũ trụ, một ngày kia nó sẽ bị phạt. Đức tin sẽ tắt tại Pháp. 1/3 nước Pháp sẽ không thực hành hay hầu như không thực hành tôn giáo nữa. Nửa kia sẽ thực hành nhưng không thực hành tốt. Tiếp theo các quốc gia sẽ hoán cải và đức tin sẽ được thắp sáng trở lại khắp nơi. Một vùng lớn của miền Bắc Âu Châu giờ đây là tin lành, sẽ hoán cải và theo gương vùng này, các quốc gia khác của thế giới cũng sẽ hoán cải. Trước khi điều này xảy ra, sẽ xảy ra trong giáo hội nhiều nhiễu nhương và ít lâu sau, Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng sẽ bị bách hại. Người kế vị Ngài là một Giáo Hoàng không ai chờ đợi. Ít lâu sau đó sẽ có hòa bình lớn, nhưng nó không kéo dài. Một con quái vật sẽ đến phá phách nó. Tất cả những điều mẹ nói cho con sẽ xảy ra trong thế kỷ tới và trễ nhất là trong các năm của ngàn năm thứ hai, hỡi Maximin Giraud. Bà đã bảo con nói lại ít lâu sau đó. Lạy Đức Thánh Cha của con, một phép lành của Ngài cho một trong những con chiên của Ngài, ký tên Maximin Giraud, Grenoble, ngày 3 tháng 7 năm 1851. Ngày 7 tháng 7 năm 1847, Đức Giám mục Giáo phận Grenoble xin các kinh sĩ Pierre-Joseph Russolo và André Berthier, cả hai là giáo sư Đại chủng viện Grenoble, hướng dẫn cuộc điều tra chi tiết về việc hiện ra và biên soạn một bản tường trình đầy đủ. Bản tường trình hoàn tất ngày 15 tháng 10 năm 1847. Vào tháng 11 năm 1847, Đức Giám mục giao bản tường trình cho một ủy ban điều tra gồm 16 chuyên viên dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục giáo phận. Tất cả các vị đều là linh mục giáo phận, gồm các cha chính kinh sĩ, các cha sở linh mục trưởng, cha sở kiêm giám đốc đại chủng viện. Ủy ban đã nhóm 8 phiên họp tất cả giữa tháng 11 và tháng 12 năm 1847. Trong hai phiên họp có sự hiện diện của Melanie và Maxime. Hai em đã bị hỏi cung rất lâu. Trong lần bỏ phiếu cuối cùng, 12 trên tổng số 16 thành viên của ủy ban ủng hộ tính cách đích thực của việc Đức Mẹ hiện ra. 3 trong 16 vị có các nghi ngờ liên quan tới vài yếu tố của việc hiện ra, và một vị là cha Jean-Pierre Cartelier chắc chắn rằng vụ hiện ra là giả. Ủy ban đã kết thúc việc điều tra và chấp thuận bản tường trình. Đức Giám mục giáo phận phải chờ đợi để chính thức công nhận việc hiện ra, lý do là vì giáo phận Grenoble thuộc giáo tỉnh Lyon mà Đức Hồng Y Bonal, Tổng Giám mục Lyon, lại ủng hộ lập trường của cha Cartelier. Bản tường trình được linh mục kinh sĩ Pierre-Joseph Russolo công bố ngày 26 tháng 6 năm 1848 và được gửi cho Đức Giáo Hoàng Pio IX vào tháng 8 năm 1848. Các kết quả cuộc điều tra được Tòa Thánh chấp nhận. Ngày 19 tháng 9 năm 1850 đã có một cuộc gặp gỡ giữa Maximin Giraud và cha Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx. Sau sự ngờ vực ban đầu, thánh nhân đã trở thành người bênh vực việc Đức Mẹ hiện ra tại La Salette cho tới khi qua đời. Tuy vậy, sự kháng cự trong nội bộ giáo hội Pháp vẫn không biến mất hoàn toàn. Đức Hồng Y Bonal không tin rằng việc Đức Mẹ hiện ra là thật, mà là việc lừa đảo. Đức Hồng Y khoe là có sự ủy quyền của Tòa Thánh và xin hai em vén mở cho ngài biết các bí mật Đức Mẹ đã nói với các em. Hai em đồng ý. Ngày mùng 2 và mùng 6 tháng 7 năm 1851, cả hai viết một bài tường trình về việc hiện ra và các bí mật mà Đức Trinh Nữ Maria đã thông báo cho các em. Melanie viết từ trong dòng các nữ tu chúa quan phòng Corain và chỉ tóm tắt ngắn gọn và căn dặn là phải gửi cả hai bản trực tiếp cho Đức Giáo Hoàng. Hai vị đại diện là cha Pierre Joseph Russolo và cha Jean-Baptiste Gerard được gửi về Roma và trao hai thủ bản này cho Đức Pio IX ngày 18 tháng 7 năm 1851. Ngày hôm sau, Đức Hồng Y Lambruschini, quốc vụ khanh tòa thánh, chính thức xác nhận việc giao các tài liệu. Đức ông Frattini, phụ tá của ngài, cũng làm như thế. Đó là các thủ bản mà cha Michel Corteville đã tìm thấy trong văn khố của Bộ Truyền giáo năm 1999. Trong cùng ngày 19 tháng 7 năm 1851, kỷ niệm 5 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Salette, Đức Giám mục Giáo phận Grenoble chính thức chấp nhận việc Đức Mẹ hiện ra với một bức thư mục tử tựa đề Đức Bà La Salette của chúng ta, và nêu lên vài điểm chính sau đây. Việc hiện ra có tất cả các đặc tính của sự thật và tín hữu được biện minh tin vượt mọi nghi ngờ và với sự chắc chắn. Vì thế, để thừa nhận lòng biết ơn sâu xa của chúng tôi đối với Thiên Chúa và để vinh danh Đức Trinh Nữ Maria, chúng tôi cho phép tôn kính Đức Bà La Salette. Chúng tôi đồng ý cho hàng giáo sĩ giảng giải biến cố vĩ đại này và rút tỉa ra từ đó các kết quả thực hành và luân lý. Chúng tôi cấm tín hữu và giáo sĩ của giáo phận nói hay viết chống lại điều mà chúng tôi công bố hôm nay, và vì thế nó đáng được mọi người tôn trọng.